Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối Chủ nhật lúc 8 giờ trên làn sóng FM SCA của Đài Tiếng Nước Tôi tại Houston.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Một lần nữa, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành. Cảm tạ Chúa cho chúng tôi cơ hội chia sẻ với quý vị những điều Chúa dạy trong Kinh Thánh để giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc và gia đình ấm êm. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi nói về nguyên tắc sống yêu thương theo như lời Chúa dạy, đặc biệt là trong cách vợ chồng trò chuyện với nhau. Trong một lá thư gửi cho con dân Chúa ngày xưa, sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy: đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến phúc lợi riêng, nhưng phải quan tâm đến phúc lợi của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 3 và 4. Thưa quý vị, áp dụng lời dạy này vào hôn nhân, có 4 nguyên tắc chúng ta cần áp dụng trong mối quan hệ vợ chồng. Đó là: thứ nhất, không làm điều gì vì ích kỷ hoặc vì hư vinh. Thứ hai, khiêm nhường, xem người phối ngẫu đáng tôn trọng hơn chính mình. Thứ ba, không chỉ quan tâm đến phúc lợi của riêng mình. Và thứ tư, luôn luôn quan tâm đến phúc lợi của người bạn đời. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm về đối thoại trong hôn nhân, là cách vợ chồng chúng ta trò chuyện với nhau. Và chúng ta sẽ áp dụng 4 nguyên tắc vừa nêu khi vợ chồng trò chuyện. Đó là: thứ nhất, không nói, không tuyên bố điều gì vì ích kỷ hoặc vì hư vinh, không cho mình là quan trọng hơn người phối ngẫu. Thứ hai, khiêm nhường, vì xem người phối ngẫu đáng tôn trọng hơn, nên chúng ta sẵn sàng lắng nghe khi người đó có điều muốn chia sẻ. Thứ ba, không chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình trước những quyết định chung của gia đình. Và thứ tư, luôn luôn quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc của người bạn đời. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi nói về hai nhóm người khó có thể trò chuyện hay đối thoại tốt đẹp với người chung quanh, dù là với vợ chồng, với cha mẹ hay con cái. Trước hết, đó là những người sống về nội tâm, có nhiều điều suy nghĩ trong lòng nhưng không nói ra, không muốn bày tỏ điều mình suy nghĩ hay mong ước. Nhóm thứ hai là những người nóng tính, không muốn lắng nghe khi người khác nói, và khi nghe hoặc thấy điều gì không vừa ý thì nổi giận ngay. Vì vậy, để bày tỏ lòng yêu thương với vợ, với chồng mình, chúng ta cần thực hành những điều sau đây. Điều thứ nhất, nếu biết mình là người sống về nội tâm, thường ít nói và ngại nói ra những gì suy nghĩ trong lòng, hãy cầu xin Chúa thay đổi chúng ta, giúp chúng ta bỏ đi tính hay e ngại, không muốn chia sẻ điều mình suy nghĩ. Và nhiều khi chỉ làm điều mình muốn mà không kể đến mong ước của người khác, nhất là người bạn đời. Dù biết tính mình ít nói, không muốn nói lên những gì suy nghĩ, nhưng vì yêu thương, quý trọng người bạn đời và quan tâm đến phúc lợi của người đó, chúng ta hãy cố gắng tập nói chuyện, chia sẻ để vợ chồng hiểu nhau và thông cảm, hiệp nhất với nhau. Thứ hai, nếu biết mình là người nóng tính, không kiên nhẫn lắng nghe, và khi vợ hay chồng nói điều gì không đúng ý mình, thì liền nổi giận, cãi lại và không muốn nghe nữa. Thưa quý vị, nếu biết mình là người như vậy, chúng ta hãy cầu xin Chúa thay đổi tấm lòng chúng ta, để không còn nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nữa, nhưng sẽ mau nghe, tức là sẵn sàng lắng nghe, và cũng không dễ dàng nổi giận, dù khi vợ hay chồng nói điều gì không đúng ý mình. Điều quan trọng là xin Chúa giúp vợ chồng chúng ta có lòng khiêm nhường và tôn trọng nhau. Vì Chúa dạy rằng, Ngài sẽ ban phước cho người khiêm nhường. Vì vậy chúng ta cần khiêm nhường, xem người khác tôn trọng hơn mình. Lời Chúa trong Kinh Thánh cũng dạy rằng, người có tình yêu thật không nóng nảy, nhưng có lòng kiên nhẫn và nhịn nhục. Nếu vợ chồng thật sự yêu nhau, chúng ta sẽ không nóng nảy dữ dằn trong cách nói năng, cách cư xử, nhưng trái lại sẽ kiên nhẫn và hiền hòa. Nếu là người ít nói, chúng ta sẽ tập nói lên điều mình suy nghĩ. Và nếu là người nóng tính, hay giận và dễ giận, xin Chúa thay đổi chúng ta, giúp chúng ta bỏ đi tính nóng nảy, hay giận, để vợ chồng có thể trò chuyện với nhau dễ dàng. Nhờ đó sẽ thật sự hiểu nhau, hiệp làm một với nhau, như điều Chúa định khi Ngài thiết lập hôn nhân cho con người. Nhóm người thứ ba cũng khó có mối tương giao tốt đẹp với vợ chồng trong hôn nhân. Đó là những người ích kỷ, luôn luôn đòi hỏi người bạn đời chiều theo ý mình. Lời Chúa dạy chúng ta, đừng chỉ quan tâm đến phúc lợi riêng, nhưng hãy quan tâm đến phúc lợi của người khác nữa. Người có tính ích kỷ, lúc nào cũng muốn người khác chiều ý mình, làm theo ý mình, và người đó chỉ nghĩ đến nhu cầu hay phúc lợi của riêng mình. Người ích kỷ là người không trưởng thành, nhưng giống như trẻ con, vì chỉ biết có mình, chỉ nghĩ cho mình. Phải sống với một người vợ hay người chồng ích kỷ như vậy, thật là bất hạnh. Lúc nào cũng phải chiều chuộng, phục vụ, mà người đó vẫn không vui, không thỏa lòng. Có một người vợ kia nói như vậy, vợ chồng tôi không bao giờ đối thoại theo đúng ý nghĩa của đối thoại. Mỗi khi có chuyện cần nói, ông bảo tôi, em ngồi xuống đây, anh có chuyện cần nói. Và rồi ông kể hết mọi chi tiết về những điều ông muốn nói. Sau đó, ông nói lên ý kiến của ông là phải làm gì trước vấn đề ông đã nêu lên. Và thế là xong, tôi không bao giờ có cơ hội nói lên ý kiến của mình. Thưa quý vị, tính ích kỷ là yếu tố nguy hiểm. Nó khiến vợ chồng không thể tâm đầu ý hợp và vì thế không thực sự gắn bó làm một. Là con người yếu đuối, tội lỗi, chúng ta đều mang bản tính ích kỷ. Lúc nào cũng thấy mình là quan trọng. Ý kiến của mình, suy nghĩ của mình bao giờ cũng hay hơn, đúng hơn. Có người biết mình ích kỷ, nhưng còn hãnh diện tuyên bố, bản tính của tôi là ích kỷ như vậy, tôi không thể làm gì khác được. Thưa quý vị, đó là suy nghĩ của người không trưởng thành. Khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa và dâng đời sống cho Chúa làm chủ, chúng ta sẽ được Chúa thay đổi. Chúa Thánh Linh sẽ làm chủ đời sống chúng ta. Vì Kinh Thánh dạy như vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Với con người mới Chúa ban, và với sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống, chúng ta được đổi mới, không còn ở dưới sự điều khiển của con người cũ. chúng ta sẽ vâng theo sự hướng dẫn của Chúa, sẽ có thể bỏ đi bản tính ích kỷ. Nhờ đó chúng ta sẽ nói và làm những điều không ích kỷ, hầu đem lại phước hạnh cho người chung quanh, nhất là cho người bạn đời của chúng ta. Ngược lại với ích kỷ là yêu thương. Yêu thương như lời Chúa dạy. Đây là tình yêu hy sinh, tình yêu ban cho và cũng là tình yêu vô điều kiện. Đây là món quà lớn nhất mà chúng ta có thể tặng cho vợ, cho chồng mình. Nhưng để làm được điều này, chúng ta phải nhờ Chúa giúp chúng ta bỏ đi cái tôi ích kỷ. Một điều khác cũng rất quan trọng mà chúng ta cần biết. Đó là chúng ta không thể thay đổi người bạn đời nếu người đó có tính ích kỷ. Lý do là vì chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình, chứ không thể thay đổi người khác. Tuy nhiên, khi chúng ta nhờ Chúa không sống ích kỷ nữa, người bạn đời sẽ nhìn thấy sự thay đổi trong chúng ta. Và tự nhiên, chúng ta trở thành mẫu mực cho người đó bắt chước. Lúc đó, cả hai vợ chồng chúng ta sẽ được ảnh hưởng tốt, sẽ yêu thương nhau hết lòng và không sống ích kỷ nữa. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 10 vừa qua, bốn kẻ bịt mặt dùng cần cẩu phá cửa sổ tầng trên của bảo tàng viện Louvre tại Paris trong giờ mở cửa, rồi sau đó tẩu thoát bằng xe gắn máy. Bọn trộm lấy đi 8 món trang sức quý trị giá khoảng 102 triệu Mỹ kim, trong đó có vương miện và hoa tai của nữ hoàng Marie Amélie và nữ hoàng Hortense của thế kỷ thứ 19. Một món khác là vương miện của hoàng hậu Eugénie vợ của Napoleon đệ tam, được tìm thấy bị hư hại bên ngoài viện bảo tàng, có thể do bị đánh rơi trong lúc bỏ trốn. Vụ trộm được xem là nỗi nhục quốc gia đối với Pháp khi xảy ra tại bảo tàng viện nổi tiếng nhất thế giới, nơi trưng bày những kiệt tác hội họa như Mona Lisa và nữ thần Venus de Milo, thu hút 9 triệu du khách mỗi năm. Đến nay, chưa có thông tin nào cho thấy các món báu vật bị đánh cắp đã được thu hồi. Trộm cắp là điều xảy ra hầu như mỗi ngày trên thế giới, không nhiều thì ít, không lớn thì nhỏ. Trộm cắp có khi xảy ra rõ ràng như vụ trộm ở Viện Bảo tàng Louvre, nhưng cũng có những thứ trộm cắp diễn ra âm thầm, chúng ta gọi là trộm cắp gián tiếp. Trộm cắp gián tiếp là những lúc chúng ta lấy những gì không phải là của mình, mà cho là không sao vì thấy điều ta làm không trực tiếp gây thiệt hại cho ai, và thấy chung quanh mình nhiều người cũng làm như vậy. Những loại trộm cắp này dễ phạm và có nhiều người phạm mà không cảm thấy áy náy chút nào. Có người khi trộm cắp gián tiếp không nghĩ là mình làm điều quấy tội lỗi, nhưng lại cho mình làm như vậy là khôn ngoan. Nói về nạn trộm cắp gián tiếp, một thống kê của nhật báo USA Today cho biết có đến 44% người dân Mỹ gian lận trong việc khai thuế hàng năm, thiệt hại cho chính phủ đến hàng trăm tỷ đô la. Ngoài ra, còn có những người làm những giấy tờ giả hoặc khai những điều không đúng sự thật để được hưởng đặc ân hoặc trợ cấp vật chất. Tất cả những điều này là trộm cắp gián tiếp vì không chân thật hoặc không đúng sự thật. Chúng ta phạm tội ăn cắp thì giờ của chủ hay của sở khi chúng ta đi trễ về sớm. trong giờ làm việc không làm việc của chủ hay của sở mà lấy thì giờ đó làm việc nhà hoặc làm những việc khác không liên quan đến công việc của sở. Một hình thức khác về trộm cắp gián tiếp là lạm dụng của công, lấy vật dụng của sở đem về dùng riêng ở nhà. Chẳng hạn như dùng xe của sở chở người nhà hoặc đi lo công việc riêng, lấy vật dụng trong sở đem về dùng hoặc bán lấy tiền. Có người thấy sở có giấy bút các vật dụng văn phòng là những điều con cái cần dùng mà nếu mua ở ngoài thì tốn kém nên lấy về cho con. Làm như thế không những hao tốn của sở mà còn làm gương xấu cho con, vì khi lớn lên đi làm, các em sẽ bắt chước cha mẹ lấy vật dụng của sở đem về nhà. Kê khai những điều không thật để được hưởng những quyền lợi đặc biệt để nhận được sự giúp đỡ của chính phủ, của các chương trình y tế hoặc được các hãng bảo hiểm bồi thường cũng là những hình thức trộm cắp gián tiếp. Trong lá thư gửi cho giám mục Tít, sứ đồ Phaolô nhắc nhở, hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải bày tỏ lòng trung thành trọn vẹn để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Nhiều người nghĩ rằng những việc gian dối nhỏ nhặt mình làm không ai biết nên sẽ không có hại gì. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết công bình, Ngài nhìn thấy mọi người, mọi việc và Ngài sẽ thưởng phạt xứng đáng cho mỗi người. Chúng ta đã từng thấy những người làm những việc thiếu chân thật để được một lợi lộc nào đó. Đến khi việc làm gian dối bị lộ hay khi có điều bất ngờ xảy ra, sự thật bị phơi bày, những người đã mất tất cả, mất tiền bạc, danh dự, mất lòng tin cậy, kính trọng của mọi người. Trong một xã hội đầy mánh mung gian dối, những người sống thành thật thấy như mình nhút nhát khờ dại, nhưng đó là những người khôn ngoan thật, vì biết kính sợ Chúa và tránh điều gian dối. Kinh Thánh dạy, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Loại trộm cắp nguy hiểm và hiện đại nhất ngày nay là trộm cắp lý lịch, giấy tờ, thẻ tín dụng để đoạt lấy tiền bạc hay quyền lợi của người khác. Loại trộm cắp này đang lan tràn khắp nơi và rất nguy hiểm vì người bị cướp không biết và thường bị thiệt hại rất lớn. Văn phòng chuyên nghiên cứu về nạn ăn cắp lý lịch Identity Theft cho biết mỗi năm tại Mỹ có đến 10 triệu người là nạn nhân của loại cướp này và số tiền bị cướp tổng cộng lên đến trên 60 tỷ Mỹ kim. Tại Mỹ hàng năm có khoảng 44% dân chúng gian lận trong việc khai thuế và chính phủ bị thiệt hại khoảng 100 tỷ Mỹ kim. Nhiều người cho rằng chính phủ giàu quá, mình gian lận hay trốn thuế cũng không sao. Dù điều chúng ta làm hình như không ai thấy và không ai biết, nhưng trong thực tế chính chúng ta biết. Chúng ta biết mình đã làm điều thiếu ngay thẳng và Đức Chúa Trời, Đấng nhìn thấy tấm lòng mọi người và mọi việc, cũng biết rõ sự gian dối của chúng ta. Và một ngày kia, chúng ta sẽ phải trả lời trước mặt Chúa về những điều thiếu chân thật đó. Về vấn đề nộp thuế, Chúa Giê-xu dạy, vật gì của Cê-sar hãy trả lại cho Cê-sar, còn vật gì của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Trên đồng tiền hay tờ giấy bạc có dấu hiệu của chính quyền. Chúng ta phải làm trọn bổn phận của một người dân trong nước, tức là phải đóng thuế đầy đủ cho chính quyền. Trên mỗi người chúng ta có dấu hiệu của Đức Chúa Trời vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta cũng phải làm trọn bổn phận đối với Đức Chúa Trời, tức là dâng cho Ngài đầy đủ những gì Ngài đòi hỏi nơi chúng ta. Một tác giả trong sách Châm Ngôn có một lời cầu nguyện khôn ngoan. Chúng ta cần noi gương ông, dâng lên Chúa lời cầu nguyện này. Con có cầu Chúa hai điều. Xin Chúa từ chối trước khi con thác. Xin giang khỏi con sự lương gạt và lời dối trá. Chớ cho con nghèo khổ hoặc sự giàu sang. Hãy nuôi con đủ vật thực cần dùng,
khi no đủ, con từ chối Chúa mà rằng Chúa hằng hữu là ai. Và lại, kẻo con bị nghèo khổ ăn trộm cắp và làm ô danh Đức Chúa Trời con chăng? Để không phạm tội, giới răn của Chúa là giới răn Chúa phán ngươi chớ trộm cắp. Chúng ta cần tập thỏa lòng với những điều mình có và biết ơn Chúa về những điều Chúa ban cho mình. Chúng ta cũng cần tập tính tôn trọng những gì thuộc quyền sở hữu của người khác. Tích cực hơn, chúng ta nên nghĩ đến những người kém may mắn chung quanh chúng ta và tìm cách chia sẻ điều mình có để giúp đỡ họ. Như lời sứ đồ Phao-lô khuyên, tôi từng bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Lời dạy này cho thấy rằng người biết san sẻ có phước hơn những người chỉ biết thâu đoạt và tích lũy cho mình.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Quý thính giả tại Houston và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Lê Phước Thuận, điện thoại 201-390-9095. Mục sư Lê Phước Thuận, 201-390-9095. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1031. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1031. Ngay trên đài tiếng nước tôi tại Houston, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị tối Chủ nhật tuần sau cũng vào lúc 8 giờ trên làn sóng FM SCA của Đài Tiếng Nước Tôi tại Houston. Kính chúc quý thính giả những ngày an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.